con đến để thi hành ý muốn của cha, để thi hành ý muốn của cha.
Trưa nay chúng ta sẽ hành hương về Cana ở thánh địa để thăm thánh Bartolomeo. Lễ hôm nay chúng ta chẳng những tới Cana, trưa nay tới Cana mà còn sang Ấn Độ nữa. Bởi vì thánh Bartolomeo truyền giáo ở Ấn Độ và cuối cùng đã bị lột da các anh chị ạ. Không phải đóng đanh đâu mà bị lột da. Và bây giờ câu chuyện này là chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kể cho chúng ta nghe chứ không phải là người thường nhá. Trong loạt 138 bài về giáo hội hiệp thông tông truyền và đây là bài thứ 20 về thánh Bartolomeo hôm thứ Tư mùng 4 tháng 10 2006. Và em đã dịch ra từ hồi đó cho tới bây giờ em xin đọc cho các anh các chị nghe về những gì mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về thánh Bartolomeo với có tên gọi đó là Nathanael. Trong thánh kinh thì chúng ta thấy là cái bài phúc âm thì nói đến Nathanael, nhưng mà thật sự đó là Bartolomeo. Vậy thì nó ở chỗ nào mà người ta suy ra như vậy được? Thì Đức Thánh Cha sẽ trả lời hết cho chúng ta nghe hôm nay. Anh chị em thân mến, trong một loạt các vị tông đồ được Chúa Giêsu kêu gọi trong cuộc sống trần gian của người, hôm nay chú trọng tới tông đồ Bartolomeo. Trong các bản liệt kê danh sách 12 vị thì Ngài bao giờ cũng đứng trước Thánh Matthew, trong khi tên của một vị đứng trước Ngài được thay đổi. Trong một vài trường hợp đó là Thánh Philippe hay Thánh Thomas. Tên của Ngài hiển nhiên là theo tên cha của Ngài, như nó liên quan tới tên gọi của người cha này vậy. Nó là tên gọi có lẽ mang những đặc tính Aramic, Bartalme, tức là con của Tanme. Chúng ta không có những chi tiết quan trọng về tông đồ Bartolomeo. Thật vậy, tên gọi của Ngài bao giờ cũng ở trong và chỉ ở trong các danh sách của 12 vị được tôi đề cập tới trước đây. Bởi vậy, Ngài không phải là nhân vật chính trong bất cứ một trình thuật nào. Tuy nhiên, theo truyền thống, Ngài được đồng hóa với Nathanael, một danh xưng có nghĩa là được Thiên Chúa ban. Nathanael này là người bản xứ ở Cana. Bởi vậy, có thể Ngài đã chứng kiến thấy dấu lạ cả thể được Chúa Giêsu thực hiện ở đó, tiệc cưới Cana. Việc đồng hóa của hai nhân vật này có lẽ là ở chỗ Nathanael được đặt cạnh tông đồ Philippe trong bối cảnh liên quan tới ơn kêu gọi được phúc âm Thánh Gioan thuật lại, tức là ở vị trí tông đồ Bartolomeo có trong các bản danh sách tông đồ được các phúc âm đề cập tới. Chính với tông đồ Nathanael này mà tông đồ Philippe đã nói rằng đã gặp đấng được Moisen viết trong lề luật cũng như được các vị tiên tri nói tới, đó là Đức Giêsu con ông Giuse ở Nazareth. Như chúng ta đều biết, Nathanael đã có một thành kiến sâu nặng đối với người. Ở Nazareth chẳng có lẽ lại là có gì tốt đâu. Lời phát biểu này đối với chúng ta là những gì hệ trọng. Nó khiến chúng ta thấy rằng, theo những niềm trông đợi của người Do Thái, thì đấng thiên sai không thể xuất phát từ một thứ làng mạc vô danh tiểu tốt như thế, như ở Nazareth ấy. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy quyền tự do của Thiên Chúa, đấng làm cho những niềm đợi trông của chúng ta bị ngỡ ngàng. Khi tỏ mình ra ở chính nơi đó, nơi chúng ta ít trông mong người xuất hiện. Ngoài ra, chúng ta biết rằng thực sự Chúa Giêsu không phải hoàn toàn xuất thân từ Nazareth. Thế nhưng, người đã được hạ sinh ở Bethlehem. Bởi thế, việc cự nữ của tông đồ Nathanael không có giá trị gì cả, vì nó được căn cứ vào chi tiết không trọn vẹn như thường xảy ra. Trường hợp của Nathanael cống hiến cho chúng ta một ý tưởng khác, đó là trong mối liên hệ với Chúa Giêsu, chúng ta không được chỉ chấp nhận ngôn từ mà thôi. Qua việc trả lời của mình, tông đồ Philippe đã nêu lên một lời mời gọi, gợi ý cho Nathanael là hãy cứ đến mà xem. Kiến thức của chúng ta về Chúa Giêsu trước hết cần phải có một cảm nghiệm sống động. Chứng từ của người khác là những gì thực sự quan trọng. Như cuộc sống Kitô hữu của chúng ta nói chung được bắt đầu bằng việc được một hay vài chứng nhân loan báo cho chúng ta. Thế nhưng, chính chúng ta tự mình cần phải tham dự vào mối liên hệ thân mật và sâu xa với Chúa Giêsu nữa. Cũng một cách thức như thế, những người dân làng Samaritano sau khi nghe thấy chứng từ của một người đồng quê được gặp gỡ Chúa Giêsu ở bờ giếng Gia-cóp đã trực tiếp nói với người, và sau cuộc nói chuyện ấy, họ nói cùng người phụ nữ rằng: "Chúng tôi không tin vì lời của chị, vì đích thân chúng tôi đã nghe và chúng tôi biết đó thật là vị cứu tinh của thế giới." Trở về với cảnh ơn gọi trên đây, vị thánh ký nói cho chúng ta hay rằng khi Chúa Giêsu thấy Nathanael tiến đến với người thì người kêu lên rằng: "Đây thật là một người Israel, nơi người này không có gì là giả dối hết." Đó là lời ca ngợi nhắc lại câu nói của bài thánh vịnh: "Phúc thay những ai Chúa không trách tội, lòng trí không có gì là gian dối." Thế nhưng, đó là lời lại gợi tính tò mò của Nathanael. Người cảm thấy ngỡ ngàng, đáp lại rằng: "Làm sao ngài lại biết tôi chứ?" Trước tiên, câu trả lời của Chúa Giêsu mới đầu chẳng hiểu được. Người nói với ngài rằng: "Trước khi Philippe gọi anh, thì tôi đã thấy anh ở dưới cây vả rồi mà." Ngày nay, khó có thể nhận thức được một cách chính xác ý nghĩa của những lời vừa rồi. Theo những gì được các chuyên gia nói thì có thể là như thế này: nếu vào thời ấy các cây vả được đề cập tới như thứ cây được các vị tiến sĩ luật ngồi ở bên dưới gốc để đọc và giảng dạy thánh kinh, thì người có ý ám chỉ loại công việc được Nathanael thi hành ở lúc ngài được kêu gọi. Dù sao, điều đáng kể nhất trong trình thuật này của Thánh Gioan đó là lời tuyên xưng được Nathanael phát biểu một cách minh bạch vào lúc cuối cùng: "Thưa Thầy, Thầy là con Thiên Chúa, Thầy là vua Israel." Mặc dù lời tuyên xưng này không đạt tới mức hệ trọng như lời tuyên xưng của tông đồ Thomas là những gì kết thúc phúc âm Thánh Gioan: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Lời tuyên xưng của Nathanael có nhiệm vụ mở ra lãnh giới cho phúc âm thứ 4 này. Ở lời tuyên xưng của tông đồ Nathanael, bước đầu tiên và quan trọng đã được thực hiện trên con đường gắn bó với Chúa Kitô. Những lời của tông đồ Nathanael cho thấy một khía cạnh lưỡng diện và bổ sung về căn tính của Chúa Giêsu, người được nhìn nhận bởi mối liên hệ đặc biệt giữa người với Thiên Chúa Cha, mà người là con duy nhất của Ngài, cũng như bởi mối liên hệ với dân Israel là thành phần gọi người là vua, một phẩm tính xứng hợp với đấng thiên sai được đợi trông. Chúng ta không bao giờ được làm mất đi một trong hai yếu tố. Vì nếu chúng ta chỉ tuyên xưng triều kích thiên quốc của Chúa Giêsu là chúng ta có nguy cơ làm cho người thành một hữu thể siêu việt và phù du. Trong khi đó, nếu chúng ta chỉ nhận vai trò cụ thể của người trong lịch sử thì chúng ta có nguy cơ lơ là những triều kích thần linh của người, một triều kích là dung diện xứng hợp của người. Kính thưa các anh quý chị, em mở ngoặc ở chỗ này rất là quan trọng các anh quý chị nha. Cái lời tuyên xưng của tông đồ Nathanael đó có nghĩa là gì? Thưa Thầy, Thầy là con Thiên Chúa, Thầy là vua Israel. Thì theo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vừa mới nói xong đó, là chúng ta phải bao gồm cả hai cái chiều kích đó thì mới chính xác về Chúa Giêsu. Chứ còn nếu một chiều kích không á, Thầy là con Thiên Chúa không á, thì cũng chưa đủ. Mà Thầy là vua Israel thôi đó, cũng chưa có đủ. Và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh đến cái đó đó. Bởi vì sao vậy? Theo em hiểu thì đó là cái gì? Đó là nếu chúng ta có nói Chúa Giêsu là con Thiên Chúa không á, thì chúng ta chỉ có công nhận thần tính của Chúa thôi, chứ không có công nhận nhân tính của Chúa. Nếu chúng ta nói là Chúa Giêsu là vua Israel thôi đó, thì chúng ta chỉ có công nhận nhân tính của Chúa thôi, mà không công nhận thần tính. Như vậy cũng không đủ. Trong khi đó thì Chúa Giêsu theo như Kinh Thánh dạy là cái gì? Là Thiên Chúa thật và là người thật, có nghĩa là vừa có hai bản tính, bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người nữa, chứ không phải chỉ có một trong hai bản tính. Và hai bản tính đó đã nên một nơi, một ngôi vị thôi, chứ không phải hai ngôi vị. Một ngôi vị thôi, có hai bản tính, nhưng mà là không phải là hai ngôi vị Thiên Chúa và ngôi vị loài người, mà chỉ có một ngôi vị Thì đó là em xin nói thêm một tí xíu về cái chi tiết quan trọng đó đó, là lời tuyên xưng của Thánh Bartolomeo hay là Nathanael hôm nay cũng vậy đó. Nó có hai chiều kích lực, chứ không phải một. Chúng ta không có thể bỏ đi được một trong hai, không có là chúng ta rối đạo. Và kể cả ở trong hình chuỗi thương xót ấy, cũng vậy nữa đó. Chúa Giêsu dạy chúng ta tuyên xưng là con chí ái cha, Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con đó. Cả hai, chứ không phải chỉ có một thôi, chứ không phải là chỉ là con Thiên Chúa thôi, nhưng mà không phải là Chúa của chúng ta. Chúng ta thấy không? Chính ở trong cái lời mà chúng ta cầu mỗi ngày về cái chuỗi thương xót đó đó, cũng có cả hai đó. Khi mà em nói là người đó, chữ người đó là thay cho cả hai cái đó. Chứ không có là nếu mà chúng ta đọc theo cái kiểu kinh mà không biết ai dịch đó, thì sau này chúng ta chỉ nói là Chúa Giêsu Kitô thôi, chứ không nói về con chí ái cha nữa. Thấy không? Sai hoàn toàn. Chúng ta chỉ có công nhận Chúa Giêsu Kitô thôi, chứ không có con Thiên Chúa chí ái nữa, con chí ái cha nữa. Đó, chúng ta thấy không? Bởi thế nên cái chữ sau á, là chữ người, nó đã bao gồm cả hai rồi. Ở trong tiếng Anh cũng vậy, nó là his. Có vậy thôi, chứ không có lặp lại là con chí ái cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con nữa. Không có. Không có lặp lại đó. Và chữ người nó đã bao gồm cả hai chiều kích rồi. Kể cả là con chí ái cha là mang bản tính Thiên Chúa, và Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con đó, đó là bản tính loài người. Đấy, nó là như vậy đó. Rồi thế nên em rất là chú ý đến những cái rất quan trọng như vậy, không có là rối đạo. Hôm nay và tiện cái vấn đề là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói tới đây này, và em thấy rất là quan trọng, do đây em phải mặc ngoặc em nói. Và tự nhiên nói tới đó là em nghĩ đến cái kinh chuỗi thương xót, do đó nên em phải nói tới cái đó luôn. Chúng ta không có tài liệu chính xác về hoạt động tông đồ sau này của tông đồ Bartolomeo Nathanael. Theo tài liệu được sử gia Eusebius đề cập đến ở thế kỷ thứ tư, thì có những dấu hiệu hiện diện của tông đồ Bartolomeo ở Banteno, Ấn Độ. Theo một hậu truyền thống, thì vào đầu thời Trung Cổ, trình thuật về việc ngài qua đời vì bị lột da là những gì sau đó đã hết sức phổ thông trong dân chúng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng rất nổi tiếng trong cuộc trung thẩm ở nguyện đường Sistine, là cảnh được điêu khắc da trình bày cho thấy Thánh Bartolomeo cầm da của ngài nơi bàn tay trái, nơi nhà nghệ sĩ đã để bức chân dung của ngài ở đó. Có nghĩa là em xin mở ngoặc ở đây, khi chúng ta vô nguyện đường Sistine đó, nếu mà chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy được là có Thánh Bartolomeo ở đó đang cầm cái da của ngài, mà cầm ở bên bàn tay trái. Đấy, lần sau nếu mà đi tới nguyện đường Sistine nữa, chúng ta để ý cái đó và sẽ thấy cái cảnh Thánh Bartolomeo cầm cái da. Bởi vì mãi từ thế kỷ thứ tư mà sử gia Eusebio đã viết là ngài đã sang tới Ấn Độ ở Banteno và đã bị tử đạo bằng cách là bị lột da đấy. Và nếu mà ai theo dõi cái bài chia sẻ em gửi đi hôm qua đó, và sẽ thấy cái hình ngài bị lột da. Hình ngài bị lột da khủng khiếp lắm. Đấy là tử đạo mà không phải đóng đanh như Thánh Phêrô hay là Andre, mà là bây giờ bị lột da. Ngài bị treo lên cái cây và người ta bắt đầu lột cái da ở cái cánh tay phải của ngài đó, ở dưới nách ấy. Úi dồi, trông nó khủng khiếp lắm. Đấy, mời các anh chị coi lại cái hình đó. Và em xin đọc tiếp. Các di tích của ngài được tôn kính ở đây, ở Roma này, ở nhà thờ đã được cung hiến cho ngài trên đảo Tibea đây, nơi những dấu tích thánh ấy được hoàng đế Đức Quốc là Otto III mang về từ năm 983. Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng hình ảnh của Thánh Bartolomeo, bất chấp tình trạng thiếu tài liệu, cũng nói với chúng ta rằng có thể cảm nghiệm được việc sống gắn bó với Chúa Giêsu, và có thể làm chứng cho việc sống gắn bó này thậm chí không cần phải có các việc làm theo cảm giác. Chúa Giêsu là một đấng siêu việt, là đấng mỗi một người trong chúng ta được kêu gọi hy hiến sự sống và sự chết của mình vậy. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Cảm ơn các anh các chị đã lắng nghe. Xin Thánh Bartolomeo mà chúng ta cùng với giáo hội cử hành lễ kính hôm nay, chuyển cầu cho chúng ta để chúng ta có được một lòng can đảm làm chứng cho Chúa Kitô dù có hiến mạng sống mình đi chăng nữa.
Dạ anh Tĩnh ơi, sáng nay ở nhà thờ em, cha có nói thêm là khi mà Thánh Bartolomeo đó bị lột da thì ngài không có chết, xong rồi người ta mang thiêu sống ngày ngày cũng không chết, rồi cuối cùng mới bị chặt đầu. Đó là lời chia sẻ của cha nhà thờ em, mà không biết là chia sẻ thêm.
Vâng vâng, thì đấy thì ở đây Đức Thánh Cha chỉ nhấn mạnh đến cái vấn đề là ngài bị lột da thôi, mà bởi vì cái lột da ngài là rất là quan trọng, bởi vì nó ở trong nguyện đường Sistine cũng có cái hình ảnh đó nữa, mà chính ngài cầm da của ngài. Vậy và hơn nữa, sử gia từ thế kỷ thứ tư, mà vị sử gia này là sử gia nổi tiếng trong giáo hội, và giáo hội cũng căn cứ vào vị sử gia này, tên sử gia này là Eusebius, và các vị sau này có viết tiểu sử về thánh Bartolomeo cũng phải căn cứ vào sử gia Eusebius này. Và bởi vì những câu chuyện này, những câu chuyện giúp cho chúng ta càng mỗi ngày một cái gần Chúa hơn, cảm thấy các thánh là người như chúng ta nên thánh được. Tại sao mình không nên thánh được? Nên thánh đây là do Chúa chứ đâu phải do mình đâu. Mình chỉ biết là mình cố gắng theo Chúa hết sức của mình, thế thôi. Và chúng ta đừng so sánh là ồ mình phải lên thánh như thánh này thánh kia nhá, cái đó là nản lắm đấy. Bởi vì hồi xưa đó là hay có cái sai lạc như thế này nè. Ồ các thánh là thường làm phép lạ và thường bị ngất trí hay là xuất thần, mà thân xác được nâng lên khỏi đất. Vậy thì mình đâu có bao giờ làm phép lạ, đâu có được nâng lên khỏi đất đâu, đâu bao giờ xuất thần nữa, ngất trí đâu mà nên thánh được. Đừng 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 đừng, như vậy là bị lạc rồi đấy. Bởi vì nên thánh là cái gì? Là do chính Chúa chứ không phải mình. Mình chỉ cố gắng hết sức thôi đủ rồi. Đó, mình không thể so sánh mình phải nên thánh như mẹ Teresa Calcutta. Đó, không thể được. Mẹ Calcutta là có thể là 10 nén, mình chỉ có một nén thôi, mình không có thể mình nên thánh giống như 10 nén được. Chúa chỉ đòi mình lại một nén thôi, mà mình sinh ra được một nén là mình nên thánh rồi, thế thôi. Chứ mình đâu có thể mà chẳng hạn như nhà mình có một người liệt, chẳng hạn hai vợ chồng thôi, mà một người bị liệt rồi, mình đâu có để sang Calcutta mà mình đi truyền giáo như mẹ Teresa được. Vậy thì mình không nên thánh được, đâu có đâu. Mình chỉ cần săn sóc cho cái người phối ngẫu của mình đang liệt đó, với tất cả lòng yêu mến của mình với Chúa và với người phối ngẫu của mình, thế là nên thánh rồi, có vậy thôi. Chứ không cần phải đi đâu xa nữa, mà cũng không cần phải hoạt động tông đồ gì khác hết á. Chỉ có chăm sóc cho người bệnh đó cho tới khi họ qua đời, và đôi khi chúng ta cũng kiệt sức và lúc bấy giờ và cũng qua đời sau đó ít lâu, thế là nên thánh thôi, có vậy thôi đủ rồi. Và mình không có cần phải ngất trí, là không có cần phải làm phép lạ gì hết á. Chính cái nhẫn nại để mà phục vụ một người như vậy cho tới cùng, đó là phép lạ rồi, chứ không cần gì hết á. Chứ đôi khi á, nếu mà theo tự nhiên á, ôi rồi ôi lấy ông ấy lấy bà vào, bây giờ mình phải mang cái gánh nặng khổ sở quá, trong khi mình còn trẻ thế này, bao nhiêu người theo đuổi, tại sao mình không có hưởng thụ mà mình phải ở đây mình cúi mình xuống chăm sóc cho họ như vậy. Thế là lén lút, dù là không có ly dị đấy, nhưng mà ông lén lút chẳng hạn vậy. Nên thánh là như vậy đấy. nên chúng ta cứ phận sự của mình, hoàn cảnh của mình, nên thánh, xong rồi, đủ rồi. Chứ đừng có mong mình, đừng có so sánh, đọc chuyện các thánh để biết như vậy, để thúc giục mình nên thánh thế thôi. Chứ không phải đọc chuyện các thánh để rồi mình nản đi. Như vậy là chuyện các thánh lại trở thành tin tặc với mình rồi, không được.
Tôi đã cậy trông vào Thiên Chúa từ ái, Chúa đã nghiêng mình về bên tôi, Chúa đặt cho miệng tôi hát một bài hát ca ngợi danh Chúa trời. Chúa ơi, này con đến, Chúa con đến để thi hành ý muốn của cha, 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 để thi hành ý muốn của